Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14. Có nhiều phước lành ban cho người được chọn. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng để làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã để được ngợi khen sự vinh hiển Ngài. Amen.
Trong mùa lễ tạ ơn, hội thánh sẽ tổ chức vào ngày 28 tây tháng 11 tới đây để tỏ cái lòng biết ơn Chúa. Chúa đã gìn giữ trong suốt năm qua cũng như cho cái cuộc đời của mình. Thành ra trong cái mùa lễ tạ ơn thì chúng ta cần phải đếm lại những cái ơn phước Chúa ban cho, mà để biết cái phước là như thế nào rồi để tới ngày 28 mình mới tạ ơn được. Nhưng mà mỗi ngày trong cuộc sống, nếu mà chúng ta đếm được ơn phước Chúa ban cho thì chúng ta sẽ thấy cái lòng tạ ơn sẽ rất là dồi dào, rất là tuyệt vời để mà giúp đỡ chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà nói đến phước thì thường thường chúng ta nghĩ ngay đến nào là giàu có nè, sống lâu nè, đông con nè, địa vị nè, quyền thế, đôi khi cả sự vui chơi nữa mình cũng nghĩ là phước. Đành rằng đó là phước, kính thưa quý ông bà anh chị em, nhưng cái phước đó là thuộc về phước vật chất, phước tạm thời. Trong Kinh Thánh đôi khi cũng nhắc nhở những cái phước đó là phước nhỏ và không có chắc chắn. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc lại trong Timôthê thứ nhất đoạn 6. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà khi Kinh Thánh đề cập tới phước thì thường thường là cái phước về thuộc linh. Phước không có ở trong trần gian, phước là phải từ trời đem xuống, mang đến. Và đó là cái phước thật, phước đời đời. Mà khi có được cái phước thật mà từ trời ban xuống đó thì chúng ta sẽ có tất cả những các thứ phước khác. Thành ra sáng hôm nay trong cái mùa lễ tạ ơn, chúng ta cần phải ôn trở lại để mà được sự nhắc nhở về cái phước. Và cái phước mà vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải để ý tới, nhất là trong cái mùa hay là trong cái ngày hay là cái tháng lễ tạ ơn này, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa ban phước thật là dư dật cho chúng con. Và trong cái mùa lễ tạ ơn này, chúng con cần phải đếm lại những ơn phước Chúa ban cho, để rồi mỗi ngày trong cuộc sống và cho tới ngày 28 tây tháng 11 khi hội thánh tổ chức buổi lễ tạ ơn, thì chúng con càng có cớ lớn để tạ ơn Chúa hơn nữa. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em đọc trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 tới câu 14, nếu đọc kỹ lưỡng thì sẽ thấy sự hiện hữu của Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh trong cái phân đoạn này từ câu 3 cho tới câu số 14. Thành ra khi mà chúng ta chú trọng vào cái đề tài về phước thì phải nhìn nhận được rằng phước chúng ta nhận được từ trên cao hay là từ trời, có cái vòng ảnh hưởng hay là có cái sự coi như là phối hợp giữa ba ngôi Đức Chúa Trời trong đó. Nhưng sáng hôm nay tôi chú trọng nhiều về phước mà Chúa ban cho. Một cơ thể khác dạng về Đức Chúa Trời ba ngôi cũng có thể là trở về lại trong cái phân đoạn này. Phước thuộc linh. Khi mà nói đến phước thuộc linh là phước từ trời thì chúng ta phải suy nghĩ cái phước, ba cái điều hay là ba cái phước vô cùng quan trọng. Cái phước đầu tiên là phước tôi được Đức Chúa Trời tha tội. Cái phước thứ hai được làm con cái của Đức Chúa Trời. Và cũng trong cái phân đoạn này nói lên cái phước thứ ba là được Chúa kể là cơ nghiệp của Chúa. Chúng ta sẽ đi qua từng cái điểm một để quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu được cái lẽ đạo và thật là sâu nhiệm trong cái phước mà Chúa ban cho như thế nào. Được Đức Chúa Trời tha tội. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi bắt đầu qua cái câu số 7 thì thấy rằng ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái con người của chúng ta, cái điều mà thường thường lo sợ nhất là tội lỗi. Tội lỗi với con người đó còn đáng sợ, với người và người mình vấp với nhau mà mình còn sợ nữa, huống chi là tội với trời hay là với Thiên Chúa. Con người, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc và những cái câu chuyện thì thấy rằng là nhiều người họ đi vào rừng sâu, họ đi khắp nơi, họ lên núi, họ làm đủ khách, rồi đôi khi họ hành hương qua những cái xứ sở, rồi đôi khi họ ăn coi như là ăn kiêng, ăn mắm, muối, dưa, rồi đôi khi họ mặc những cái bộ đồ coi như là nâu hay là màu xám, đó, khắc khổ, kiểm soát cái thân thể. Và họ làm rất là nhiều điều để tìm cầu cái sự tha tội. Làm bất cứ điều gì để mà miễn sao cái tâm tư họ suy nghĩ rằng họ được tha tội. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, cái kinh nghiệm hay là chúng ta đọc lại trong lịch sử, họ có làm gì đi nữa thì cũng không có thành công. Nhưng mà tội thì nó cứ tiếp tục chất lên trên tội nữa. Đức Chúa Trời biết, coi ngay từ cái thuở sáng thế là nói rằng cái con người của chúng ta là người tội lỗi. Khi mà Adam và Eva phạm tội thì cái mầm mống tội lỗi đó đã nằm trong cái con người rồi. Thành ra con người cố gắng để mà rửa tội hay là làm bất cứ khắc khổ để mà bớt tội thì cũng không có được. Và ngay cái thuở ban đầu Đức Chúa Trời, Ngài đã dự liệu cái phương pháp hay là cái cách để tha tội cho con người, tức là qua cái sự chết đền tội của Chúa Giêsu Christ. Và nhờ cái chết của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá đó mà con người chúng ta được tha thứ. Lời Kinh Thánh nói được tha thứ mọi tội và trở nên thánh khiết, được kể là người thánh khiết, được kể là người công bình trước mặt Chúa. Và trước mặt Chúa, khi mà mặc cái áo công nghĩa của Chúa Giêsu Christ thì qua cái nhìn của Chúa thì chúng ta là con người hoàn hảo. Đó lý do tại sao khi mà quý ông bà anh chị em hiểu được điều này rồi, khi mà được Chúa tha tội là cái phước lớn nhất và trước nhất. Nếu mà chưa được tha tội thì không có hy vọng được cái phước nào khác cả. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Và nhờ quý ông bà anh chị em được tha tội thì những cái phước khác sẽ tuôn tràn trên quý ông bà anh chị em. Con người chúng ta có thể đi tìm phước, nhưng mà tìm phước ở cái ngọn, không phải cái gốc. Và lời Kinh Thánh nhắc nhở, cái gốc để mà nhận được mọi thứ phước thiêng liêng trên trời là khi được Chúa tha tội. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó lý do tại sao mà sứ đồ Phao-lô ông vui mừng, nói là ngợi khen Đức Chúa Trời. Và ngay cả vua David là có địa vị, có quyền thế, rất là giàu sang, ông sống lâu, ông đông con, nhưng mà ông cũng reo mừng rằng phước thay cho những người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Trong Cựu Ước ghi chép như vậy. Và Kinh Thánh cũng quả quyết rằng phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cấy sự sống và bởi cửa mà vào thành. Trong Khải Huyền đoạn 22, trong tương lai quý ông bà anh chị em sẽ học qua về sách Khải Huyền, nói rằng là trong Khải Huyền đoạn 7 câu 14 nói là giặt và phiếu áo trắng mình trong huyết của chiên con. Và nhiều đoạn Kinh Thánh, ví dụ như trong Ê-sai, nói dầu các con có tội, các con là như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chiên, để nhắc nhở rằng dù cái tội lỗi chúng ta tới cái mức nào đi nữa, nhưng qua dòng huyết của Chúa Giêsu Christ chúng ta được sạch tội, được trắng như tuyết, được trắng như lông chiên. Và ngay cả trong lời Thi Thiên đoạn 51 câu 7, xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tôi, lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch, cầu Chúa rửa tôi thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Để chúng ta thấy rõ được cái hình ảnh là của một người được tha tội, để hiểu được rằng khi mà được tha tội là cái phước lớn nhất và trước nhất chúng ta phải tìm kiếm, rồi những cái phước khác sẽ theo sau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi sợ gì đọc lại những cái câu Kinh Thánh này trong cái mùa lễ tạ ơn để nhắc nhở chúng ta còn sống ngày nào thì quý ông bà, con cái Chúa là người có phước nhiều hơn hết. Mà mình có phước nhiều hơn hết mà đôi khi không có biết là mình đang có phước. Mọi thứ phước trên trời đổ xuống trên con cái Chúa. Mà nếu mà mọi thứ phước trên trời đổ xuống cho con cái Chúa mà con cái Chúa không có vui mừng thì còn ai vui mừng đây? Thành ra trong cái tháng này phải hiểu rõ cái điều này để chúng ta có cái đời sống thọ vui, có cái đời sống thọ lòng, có cái sự bình an, có cái sự vui mừng trong cái cuộc sống, rồi lúc đó mới có thể ảnh hưởng được những người chung quanh. Và lời của Chúa khi mà đọc tới đây để mà nhắc nhở, không phải chúng ta chỉ vui mừng một ngày sau cái giờ nhóm này cái rồi về cái vẫn buồn như cũ, vẫn như cũ, vụ như cản gì đó, vẫn buồn như cũ, nhưng mà mỗi ngày, mỗi tháng, cả năm và cả cái cuộc đời, khi mà rõ được, khi chúng ta được Chúa tha tội là cái phước lớn nhất, thì cái sự vui mừng đó sẽ rất là tràn đầy. Chúa Giêsu, Ngài là nguồn của bình an, Ngài là nguồn của tình yêu. Mình có thể thông giải Ngài là cái nguồn của cái sự vui mừng. Mà khi được Chúa tha tội là nối liền lại với Chúa Giêsu Christ, mà nối liền lại tức là gắn liền vào cái nguồn, thì cái sự vui thỏa, sự bình an phải xảy ra. Thì lúc đó khi mà đối diện với bất cứ cái biến cố cuộc đời, hay là đối diện với bất cứ những cái thử thách nào mà con cái Chúa phải đối diện, thì vẫn có cái sự vui mừng, vẫn có cái sự bình an. Đó là cái điều rất là tuyệt vời khi chúng ta hiểu được. Kính thưa quý ông bà chị em, quý ông bà chị em chắc biết Martin Luther, tức là cái nhà cải cách. Thì trong cái câu chuyện kể lại, cái đêm nọ Martin Luther nằm mơ. Lúc đó là khi mà ông hiểu được rằng là được cứu là nhờ ân điển đó, qua Chúa Giêsu Christ. Ông nằm mơ thì ông thấy quỷ nó tới, nó vây ông. Nó nói ông mà như thế này mà làm sao mà được Chúa cứu được. Tội ông nhiều lắm. Cái nó thay ra một cái cuộn giấy tội của ông á, trên cái cuộn giấy, thấy ra cuộn, cái ông nói ủa hết chưa, cái nó thấy ra thêm cái cuộn thứ hai nữa tội đầy hết, cái nói ủa vậy tội vậy hết chưa, cái nó thấy ra thêm cái cuộn giấy thứ ba nữa tội tùm lum tà la hết, hỏi hết chưa, nói hết rồi. Cái nhưng mà Martin Luther nói lời của Chúa chết, dòng huyết của Chúa Giêsu Christ đã xóa sạch tội, thành ra ông gạch những cái tội đó ra hết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi thường thường tôi hay nói đó là đôi khi chúng ta quên những điều Đức Chúa Trời nhớ, mà chúng ta nhớ những cái điều Đức Chúa Trời quên. Chúng ta quên Đức Chúa Trời nhớ đó là Chúa đã tha tội rồi, quá khứ, hiện tại, tương lai, để rồi chúng ta thấy chắc chắn mình có cái sự sống đời đời, mà đôi khi quên trật. Những cái điều mà Chúa đã quên rồi mình cứ nhớ, con không có xứng đáng gì cả, con hồi xưa là như thế này, hồi xưa như thế kia, rồi cứ dằn vặt suốt đời. Nhưng Chúa nói con đã tha rồi, dòng huyết của Chúa Giêsu Christ đã tha tội cho con rồi, con sạch tội rồi. Và những cái gì mà con vấp thì cầu nguyện cùng Chúa để mình ăn năn, mình không có vấp phạm nữa. Ta nói kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ngày trong cuộc sống quý ông bà anh chị em phải nhớ rằng Chúa đừng có nhớ những cái điều Đức Chúa Trời quên. Chúa đã tha tội rồi, đừng có nhớ những cái tội lỗi cũ. Trong quá khứ ai cũng vấp phạm cả, nhưng mà khi đã tin nhận Chúa, Chúa nói Chúa tha, là đừng có nhớ nữa. Tại vì nhớ nó sẽ dằn vặt, và ma quỷ sẽ dựa cơ hội để mà tới lôi kéo quý ông bà anh chị em. Và phải nhớ những điều Đức Chúa Trời quên, mà quên những cái điều Đức Chúa Trời nhớ. Thành ra phải nhớ được rằng là chúng ta đã được sự cứu rỗi rồi, khi tin nhận Chúa Giêsu Christ là chúng ta có cái sự sống đời đời. Đó là cái niềm tin chắc chắn, không có bao giờ thay đổi. Thành ra cầu nguyện Chúa, mình nhớ những điều Đức Chúa Trời nhớ, mình quên những cái điều Đức Chúa Trời quên, thì cái đời sống của ông bà anh chị em sẽ có cái sự sung mãn, có cái sự thỏa lòng trong đó. Và cái điều kế tiếp, kính thưa quý ông bà anh chị em, là cái phước kế tiếp không kém quan trọng. Bây giờ là được tha tội rồi, cái phước thứ hai được làm con của Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái thời của sứ đồ Phaolô thì cái sứ La Mã đó thì coi như là cả một cái đế quốc dưới cái sự thống trị của La Mã. Thành ra cái từ con nuôi á được sử dụng rất là thông dụng, rất là quen thuộc. Theo cái luật pháp thì con nuôi là con được lập lên làm con chính thức và đặt vào trong cái địa vị làm con, được hưởng mọi quyền lợi như là con đẻ. Cũng giống như nếu mà cha làm vua mà bây giờ mình làm con nuôi của ông vua thì cũng kể là con, thì đứa con nuôi đó cũng có thể lên làm vua, là trong cái ý nghĩa như vậy. Thành ra sứ đồ Phaolô mới mượn cái ý nghĩa con nuôi này đó để nói rằng Đức Chúa Trời đã kể quý ông bà anh chị em, những người tin Chúa là con của Đức Chúa Trời. Mà con của Đức Chúa Trời, thành ra nhiều đoạn kinh thánh khác đó, chúng ta là kế tự, được kêu Ngài là A-ba, là cha. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Roma hay là trong Galati. Mà trở nên con của Đức Chúa Trời, cái địa vị vô cùng quan trọng mà đôi khi chúng ta quên, là chúng ta hạ cái giá trị đó xuống. Tại vì Chúa của chúng ta là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Kinh Thánh có nói như vậy. Mà bây giờ mình con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa đó, thì cái danh xưng hay là cái địa vị chúng ta là như thế nào? Là công nương, là hoàng tử. Là công nương, là hoàng tử. Thành ra là công nương, là hoàng tử, mình phải có cái thái độ như là công nương hoàng tử. Và những cái chỗ khác nói rằng là chúng ta là khâm sai của Đức Chúa Trời. Cái này là mình chưa nói là con ha. Cái địa vị con còn cao hơn khâm sai nữa. huống chi là khâm sai là đại sứ đó, cái địa vị nó thay đổi, mà đôi khi con cái Chúa quên đi, quên mất là cái địa vị của mình là không có còn là kẻ tội nhân nữa. Nhưng mà thay đổi địa vị là con của Đức Chúa Trời, công nương là hoàng tử của Đức Chúa Trời đó. Thành ra công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời thì đôi khi cái lời ăn tiếng nói của chúng ta nó cũng phải tỏ lộ được là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Và khi đối diện với những người chung quanh hay là làm bất cứ cái công việc gì, chúng ta ở một cái địa vị khác, không còn là cái địa vị của người nô lệ của tội lỗi nữa, nhưng nô lệ con của Đức Chúa Trời. Cái này là phước, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra cái phước đầu tiên là được tha tội, rồi được kể là con của Đức Chúa Trời. Cái danh phận được làm con thì sứ đồ Giăng đoạn 1 câu 12, nhưng hệ ai nhận Ngài thì được kể, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Giăng đoạn 1 câu 12. Thành ra quý ông bà anh chị em, khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà theo sứ đồ Giăng thì nói rằng là quý ông bà anh chị em quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, ban cho những người là tin nhân Ngài. Thành ra sáng hôm nay quý ông bà anh chị em có nhận biết mình có cái phước thứ hai này không? Nếu mà biết đó thì phải biết chắc chúng ta là có cái sự cứu rỗi, được tha tội, biết chắc mình có tha tội. Nếu mà quý ông bà anh chị em chưa có rõ ràng là không biết là tôi có được tha tội chưa, thì cũng phải, lời của Chúa rất là đơn giản: tin nhận Chúa Giêsu Christ thì có sự sống đời đời, mà tin nhận Chúa Giêsu Christ, tin danh Ngài thì được kể là con cái của Ngài, là cho những kẻ tin danh Ngài. Cái đó là phước. Rồi Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 1 câu 2 thì nói như thế này: hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Rồi tới cái cuối câu ông nói chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Trong có mấy câu ngắn ngủi mà lặp đi lặp lại 3 lần. Nói 1 lần thì chắc con cái Chúa quên trước, thành ra lặp lại lần thứ 2: con cái Đức Chúa Trời. Rồi chắc nói lần thứ 2 chắc cũng quên nữa, thành ra lặp lại lần thứ 3: con cái của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh khi mà quý vị đọc mà thấy lặp đi lặp lại 3 lần đó là nói về quan trọng lắm, nhớ nghe. Giống như holy, 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 thánh thai, thánh thai, thánh thai. Thánh thai 1 lần thì đôi khi quên, nhưng mà thánh thai lần thứ 2, thánh thai lần thứ 3 là quan trọng lắm đó nghe. Đó, thì cũng vậy, hệ ai nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, rồi mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Mà lúc đó là chắc bà con còn lấp lửng, chưa có chắc chắn. Rồi ông mới, và chúng ta thật là con cái của Đức Chúa Trời. Rồi cuối câu, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện Chúa sau khi mà sứ đồ Giăng lặp đi lặp lại 3 lần này thì con cái Chúa thời đó nhớ, và cầu nguyện Chúa con cái Chúa trong hội thánh của Houston cũng nhớ là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Khi được tha tội, tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chắc chắn có cái sự cứu rỗi, chắc chắn có sự sống đời đời, thì được kể là con cái của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô xác nhận cái điều này nhiều lần về cái phước này. Khi mà quý vị đọc trong thư tín của Phao-lô, mở đầu thư tín của Phao-lô là ân điển và bình an đến từ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Thành ra chúng khi mà quý ông bạn cho em đọc trong Roma, Corinto, Galati, Epheso, Philip, mở đầu là Đức Chúa Trời Cha của chúng ta, tức là Cha của con cái Chúa. Thành ra chúng ta được cái ân điển mà lời Kinh Thánh lặp đi lặp lại, mà đôi khi chúng ta đọc mà không có chịu đọc câu đầu thành ra cứ quên mất cái điều này hoài, thành ra mất cái phước. Và ngay cả Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh về cái phước này. Hồi sáng này chúng ta đọc ôn trở lại khi các môn đệ của Chúa Giêsu đến nói chuyện với Chúa, nói lại với Chúa, xin Chúa dạy cho chúng con cầu nguyện. Cái câu đầu tiên Chúa nói là lạy Cha chúng con ở trên trời, chứ không phải là tức là cái địa vị chúng ta đã được thay đổi làm con của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để mà rõ cái điều này hơn, tại vì đôi khi nhiều người cũng nghi ngờ cái địa vị của mình tầm con như thế này. Thì có một người con gái Chúa chạy tới tìm mục sư. Nói mục sư ơi, sao mà tôi cố gắng rất là nhiều, tôi cầu nguyện nè, rồi tôi cố làm điều này, tôi cố làm điều kia, mà giống như là nó loạn sao đó. Và tôi nghĩ rằng có thể là tôi mất cái sự cứu rỗi. Cái điều này có xảy ra. Thì cái người mục sư mới nói như thế này: đó, anh có thấy cái con chó tôi nuôi không? Nó rất là vâng lời, nó không có lầm tầm bậy, nó giữ nhà, nó rất là tốt. Nhưng anh thấy cái con nhỏ của tôi không? Nó ăn, nó trầy, rồi nó quăng đồ. Nó kêu nó con đang ngồi nó cái ghế đó, đó, đồ ăn của nó trầy đầy mặt, rồi nó khóc, nó la hét. Đó. Thì anh nghĩ rằng này nó dơ dái, nó la hét, nó quăng đồ ăn, nó làm mess cả cái nhà, nó có phải là con tôi hay là con chó mới là con? Dù rằng con chó có tốt gì đi nữa nhưng nó vẫn là con chó. Nhưng mà cái đứa nhỏ mà người cha mẹ này nuôi được sinh ra đó, được kể là con đó, dù nó dơ dáy, nó ngồi, nó chưa có nói được, nó la hét, nó làm đổ sữa, rồi nó quăng đồ ăn, rồi nó đôi khi bố mẹ lại gần, nó bôi đồ ăn lên mặt bố mẹ nữa, nhưng nó trong cái địa vị làm con thì nó vẫn là con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi chúng ta đánh nhẹ hay là quay nhẹ cái vai trò mà Chúa nhận chúng ta là con trong cái địa vị như vậy. Và đôi khi chúng ta có thể lầm lỡ trong cái cuộc đời, nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta mất đi cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Chúa nắm giữ chúng ta và Ngài không để ma quỷ giành giật chúng, linh hồn của chúng ta. Và đương nhiên mình vấp phải thì Chúa vẫn sửa trị, chứ không phải là không có sửa trị. Đó. Nhưng mà không có nghĩa là Chúa bỏ nó, bây giờ không có còn làm con nữa. Chúa sửa phạt trong cái tình yêu thương để nhắc nhở chúng ta trở về lại trung tín, vâng lời với Ngài, để trở về lại cái vai trò hay là địa vị làm con. Như vậy cái phước đầu tiên, kính thưa quý ông bà anh chị em, là được tha tội. Cái phước thứ hai được làm con. Bây giờ tới cái phước thứ ba, rất là hay. Quý ông bà anh chị em đọc kỹ lời của Chúa, được làm cơ nghiệp Đức Chúa Trời. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta được đã nên kẻ giữ phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng đã làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Rồi cái câu số 12: hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta đọc tới cái vấn đề mà nên kẻ giữ phần kế nghiệp, câu số 11 ở đây có nghĩa rằng không phải là chúng ta hưởng cái cơ nghiệp, nhưng mà cái ý nghĩa rằng là chúng ta là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Trong cái vấn đề để mà hiểu cái câu này, để mà ôn lại về lịch sử chút xíu, thì chúng ta thấy Israel là Do Thái đó, là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, lời Thi Thiên nhắc nhở rất là nhiều, dân Israel là cơ nghiệp Đức Chúa Trời. Trong Phục Truyền, Luật Lệ Ký hay là trong các vua cũng có ghi chép trở lại. Thì người Israel ngày xưa trong cái giai đoạn mà nô lệ của Ai Cập đó, thì Chúa, Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng và tình yêu để mà giải phóng họ ra khỏi cái xứ Ai Cập đó. Và trong cái công cuộc giải phóng người Do Thái đó vô cùng vĩ đại, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trở lại trong suốt Ai Cập Tô Ký đó. Nhưng mà Chúa thực hiện cái điều đó cho họ. Thành ra dầu người Israel lúc đó là yếu đuối, phạm tội, Chúa sửa trị họ, nhưng mà Chúa không có hề bỏ họ. Và Chúa luôn luôn bên vực bảo vệ. Và Esai đó, đoạn 43 đó, thì nói là những người đó là Chúa coi họ là quý báu. Thành ra Chúa gìn giữ. Đó lý do tại sao mà khi chúng ta nghiên cứu về lịch sử người Israel, dầu là cả 3-4 ngàn năm sau đó, một số quốc gia mà trong quý vị đọc trong Cựu Ước đó là coi như là bị biến dạng ra khỏi bản đồ. Và cái người Israel, người Do Thái là dân tộc thiểu số mà vẫn còn tồn tại, dù rằng là họ luôn luôn là bị kẻ thù coi như là nói là sẽ tiêu diệt họ đó, nhưng mà chúng ta thấy họ vẫn còn tồn tại. Khi mà được kể là cơ nghiệp có nghĩa rằng là không có bao giờ mất cả, Chúa gìn giữ đời đời cái cơ nghiệp. Và ngày hôm nay cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, những người tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được Chúa kể là cơ nghiệp, được kể là cơ nghiệp của Ngài. Thành ra là Chúa không còn phân biệt là người Do Thái, người dân ngoại, bởi vì tất cả chúng ta đều là cơ nghiệp của Chúa. Rồi mở rộng hơn chút xíu, hội thánh ngày nay là cơ nghiệp của Chúa, cũng giống như dân Israel ngày xưa. Hội thánh ngày nay là gồm những người có đồng đức tin giống như là Abraham, được gọi là dòng dõi của Chúa, và Chúa cũng mua chuộc chúng ta, cũng giống như là mang người Israel ra khỏi cái nô lệ của người Ai Cập đó, mua chuộc chúng ta qua huyết của Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu trong Kinh Thánh nhiều chỗ nhắc nhở là không có ai có thể cướp chúng ta ra khỏi tay của Ngài. Và cái cửa âm phủ mà chúng ta đã nghe qua rồi, không có thể nào mà thắng được hội thánh của Ngài. Và lời hứa của Chúa, Chúa ở cùng chúng ta, hội thánh của Chúa cho tới ngày tận thế. Và năm này qua tháng nọ hay là cả ngàn năm qua, từ cái thời công vụ sứ đồ, quý vị thấy hội thánh của Chúa vẫn còn tồn tại để mà chứng minh những cái điều này. Lời của Chúa, nếu mà quý vị để ý đó, thì những cái câu kế tiếp thì chép như thế này: ấy lại trong Ngài mà anh em sau khi nghe đạo chân thật là đạo tin lành vì sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng mà Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy, những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Quý vị để ý những cái câu trong cái câu số 13, 14, để ý cái câu nói khi mà con cái Chúa hay là mọi người đã nghe, nghe lời của Chúa rồi tin Chúa rồi được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, rồi ấn chứng thì được Chúa kể là cơ nghiệp. Thành ra Chúa ban phước cho chúng ta rất là nhiều, cho những người đã nghe lời của Chúa, tin nhận Ngài, được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, để được kể là con cái, là được kể là con cái của Ngài, được kể là cơ nghiệp của Chúa qua Đức Thánh Linh đó, để rồi chúng ta có cái sự vui mừng, để chúng ta có thể tiếp tục ngợi khen Chúa, khen sự vinh hiển của Ngài. Sáng hôm nay khi mà chúng ta đọc qua trong Thi Thiên đoạn 67 để mà làm cơ được, khi mà được tha tội để làm con cái của Đức Chúa Trời, được kệ làm cơ nghiệp, thì cái nhiệm vụ của hội thánh hay là mỗi con cái Chúa là làm gì? Trong cái mục đích của Chúa thì lời của Chúa nói là để đường lối của Chúa được biết trên tất cả mọi nơi trên thế giới, và sự cứu rỗi của Chúa đã được biết giữa các nước. Đó là cái mục đích và cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Thành ra cầu nguyện Chúa sáng hôm nay khi quý ông bà anh chị em ôn trở lại lời của Chúa để mà được nhắc nhở về những cái phước Chúa ban cho. Và khi mà biết được, nhận thức được cái phước này thì tới cái ngày 28 tây chúng ta mới có thể tổ chức cái ngày lễ tạ ơn được, để mà tất cả con cái Chúa, cả hội thánh của Ngài đều có thể tỏ lòng tạ ơn. Và bắt đầu phải đếm lại những cái ơn phước Chúa ban cho ngay từ cái giờ phút này, để rồi mỗi ngày là chúng ta đều có thể tạ ơn được trong cái sự tập dượt hay là chuẩn bị đó, chứ không thôi sẽ quên. Mỗi năm một lần, tháng 11 chúng ta ôn lại những cái phước Chúa ban cho, tháng 12 chúng ta ôn lại về Chúa Giêsu Christ, sự cứu chuộc của Ngài, sự giáng sinh của Ngài, để mà nhắc nhở. Như vậy phước thuộc linh là gì mà giờ quý ông bà anh cho em nhận được? Cái phước vô cùng quan trọng nhất là gì? Được tha tội. Khi mà tha tội rồi mới được kể là con cái của Đức Chúa Trời. Và quý ông bà anh cho em là cơ nghiệp của Chúa, và Chúa gìn giữ đời đời. Mà khi nói về cơ nghiệp của Chúa, không phải chỉ quý ông bà anh cho em không thôi, mà hậu duệ của quý ông bà anh cho em nữa. Xin chúng ta đồng đứng lên. cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Ba Ngôi, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, nhất là trong mùa lễ tạ ơn này, để tiếp tục nhắc nhở chúng con được cái phước quan trọng nhất là được Chúa tha tội, để rồi chúng con được kể là con cái của Đức Chúa Trời, thay đổi địa vị của chúng con từ một người nô lệ trong tội lỗi trở nên công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời, và được Chúa kể là cơ nghiệp, không phải chỉ gìn giữ cuộc đời của chúng con không thôi, nhưng mà đồng thời con cái hậu duệ của chúng con, bởi vì Chúa yêu thương, Chúa làm ơn tới ngàn đời, để rồi chúng con có thể thấy được tương lai cái viễn cảnh Chúa ban ơn phước cho con cái và hậu duệ của chúng con nữa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn thông công này cho chúng con nữa. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua từng con cái Chúa một mà sự ảnh hưởng cũng giống như phước hạnh là sự vinh hiển của Chúa tỏa lòa cho con cái Chúa, và nhiều người sẽ chạy đến tìm kiếm Chúa Giêsu Christ mà ngợi khen Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.